Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 28 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Cách ly xã hội làm sao để cách mặt chứ không cách lòng.
Hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra ngày càng nhiều. Chúng thường lợi dụng vào sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của một số bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Bình, sáng ngày 28 tháng 7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đại diện các sở ngành địa phương liên quan để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp, trên địa bàn huyện Phú Bình đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, là F1 của bệnh nhân VKN tại xã Tân Khánh. Như vậy, địa phương này đã có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã truy vết được 33 trường hợp F1 trên 500 trường hợp F2. Huyện Phú Bình đã chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Tân Khánh và 3 xóm Quyết Tiến, La Đao, La Đuốc của xã Tân Kim ngay trong ngày 27 tháng 7. Tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại nhà có ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, nhà hàng xóm và toàn bộ địa bàn xóm La Muôi, La Tú, xã Tân Khánh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tập trung lực lượng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, xem xét xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân có sai sót trong thực hiện quy trình phòng chống dịch COVID-19 dẫn đến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã Tân Khánh. Đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng phải tăng cường các chốt kiểm dịch liên ngành trong các khu vực đang thực hiện phong tỏa cách ly, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp có phương án bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng bị phong tỏa cách ly, bảo đảm kịp thời đầy đủ với mức giá bình ổn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường rà soát các đối tượng đi, đến, trở về từ vùng có dịch, trong, ngoài nước, lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo hàng ngày và đề xuất phương án giải quyết khi cần thiết. Đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương nắm địa bàn, quản lý quá trình di chuyển của người dân đang ở trong các khu phong tỏa cách ly. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng đối với xã Tân Khánh, Tân Kim, Phú Bình và mở rộng đến các khu nhà trọ ở Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch tại khu vực cách ly, phong tỏa thông qua việc lắp đặt hệ thống camera tại khu vực trọng yếu, chốt kiểm soát trên địa bàn các xã Tân Khánh, Tân Kim. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng tại các thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Đề nghị các cấp ngành trong tỉnh không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang để thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Sáng 28 tháng 7, trước khi đi vào các nội dung của hội nghị trực tuyến tổng kết nghị quyết số 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thay mặt Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt một số nội dung quan trọng về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19 tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình vừa được phát hiện ngày 27 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm cho trên 1.200 trường hợp. Kết quả ban đầu đã xác định trong số 26 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, đã có 5 F1 của ca bệnh này trở thành F0. Trước nguy cơ lây lan nhanh của dịch bệnh, tỉnh đã chỉ đạo khoanh vùng cách ly 7 xóm có liên quan ở huyện Phú Bình, áp dụng thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Huyện Phú Bình khẩn trương thực hiện tốt công tác truy vết, cách ly khoanh vùng dập dịch, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các địa phương chỉ đạo tăng cường hiệu quả các tổ COVID cộng đồng để đi từng ngõ, gõ từng nhà, đảm bảo tất cả những người trở về từ vùng dịch phải được cách ly theo đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương đơn vị mình. Đề nghị các địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú, xử lý nghiêm các trường hợp đi từ địa phương khác trở về nhưng không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực. Thường xuyên kiểm tra xử lý, đề xuất xử lý các tập thể cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân làm tốt. Siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp mọi người dân nâng cao nhận thức, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, chủ động áp dụng tốt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời cũng không hoang mang, lo lắng, nỗ lực chung tay cùng toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 7570 về việc phong tỏa tạm thời đối với 6 hộ dân tại tổ 13 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Quyết định Điều 1. Phong tỏa tạm thời đối với 6 hộ dân tại tổ 13 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 từ 11 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Việc thực hiện phong tỏa tạm thời theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm các nội dung chính như sau. 1. Thực hiện cách ly xã hội phải đảm bảo theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng. 2. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Điều 2. Tổ chức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc phong tỏa đối với 6 hộ dân tại tổ 13 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của nhân dân và người có liên quan tại khu vực các địa điểm phong tỏa tạm thời. Công an thành phố có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện phong tỏa tạm thời của Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên theo quy định. Yêu cầu các hộ dân có tên tại Điều 1 thực hiện nghiêm quyết định này và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Điều 3. Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng phòng Y tế thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên và các hộ dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Sáng ngày 28 tháng 7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nghị quyết số 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các sở ngành chức năng. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban đơn vị liên quan. Sau 13 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 của Trung ương Đảng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.190 tỷ đồng so với năm 2008. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng trên 1 hecta, tăng 66 triệu đồng so với năm 2008. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 42,49 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 5 lần so với năm 2008. Toàn tỉnh đã có 108 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 76%, về đích sớm trước một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Bình quân đạt 17,6 tiêu chí trên xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Có 3 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các địa phương. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 từ nhân dân tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nhân dân Lào và hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trực tiếp tiếp nhận ủng hộ. Tại buổi tiếp nhận, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên đã trao kinh phí ủng hộ của nhân dân tỉnh Phong Sa Lì 52.620.501 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Golonic Việt Nam đóng chân trên địa bàn phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên ủng hộ 200 triệu đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn Taisto tặng 1.200 lon nước tăng lực Lifovitan. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhân dân tỉnh Phong Sa Lì và hai doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định sự chung tay ủng hộ, chia sẻ của nhân dân tỉnh Phong Sa Lì và hai doanh nghiệp nêu trên sẽ góp phần thiết thực hiệu quả vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội An ninh Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tiến hành kiểm tra cư trú số nhà 249, đường Cách mạng tháng 8, thuộc tổ 22 phường Phan Đình Phùng, phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc đang cư trú. Cả 4 người này đều không có giấy tờ tùy thân. Qua làm việc ban đầu xác định 4 người Trung Quốc đều ở huyện Tân Dương, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Các đối tượng trên khai nhận ngày 16 tháng 7 đi từ Trung Quốc và nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17 tháng 7 qua đường mòn khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, không làm thủ tục xuất cảnh, không có giấy tờ và đồ dùng liên quan. Họ được người Trung Quốc tên là Hoàng San thuê nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc nhưng không biết làm gì và được đưa đến số nhà trên. Lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 4 máy tính xách tay và 12 điện thoại di động thông minh tại nơi ở của 4 đối tượng trên. Ngay sau đó, Công an thành phố báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp xử lý theo quy định. Đến khoảng 23 giờ ngày 27 tháng 7, cán bộ Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa các đối tượng trên đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp. Công an thành phố Thái Nguyên bàn giao hồ sơ vụ việc để các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Alo, anh Thìn và em đây.
Thế hôm nay tư tưởng bà con nhân dân thế thoải mái hơn chưa?
Dân anh mọi người thì người ta cũng yên tâm, người ta cũng quen rồi ấy anh. Em cũng động viên bảo là cố gắng nên cũng còn mấy ngày nữa thôi.
Thế rồi, thế vâng ạ. Còn mấy ngày nữa thì em cứ động viên bà con nhân dân ở trong đấy nhé. Có những gì khó khăn vướng mắc thì cứ gọi điện cho bọn anh để giúp đỡ. Nhất là các cái cháu mà đang trong cái thời gian ôn thi thì cũng động viên các cháu. Yên tâm cứ ôn thi đi, không phải lo nghĩ gì cái việc thi cử học hành nhé.
Vâng.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều cuộc gọi mà ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã gọi để động viên thăm hỏi tình hình đời sống của nhân dân tại ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu trong suốt 15 ngày phải cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi tại đây phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. chính sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn xã hội, đã giúp những người dân thuộc diện cách ly cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi sống trong khu vực bị phong tỏa. Nhớ lại sự việc, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, tối 17 tháng 6, tất cả 43 hộ dân với trên 130 nhân khẩu tại ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên bàng hoàng, lo lắng khi được thông báo phong tỏa toàn bộ khu vực vì tại đây phát hiện một trường hợp nhiễm COVID-19.
Cái ngày đầu tiên ấy, khi mà bị cách nghi ấy, mọi người lo lắng lắm, hoang mang. Đến nửa đêm rồi mọi người biết là hôm nay sẽ lấy xét nghiệm ấy. Nên là cả đêm ấy, cả người già, trẻ con đều không ngủ được. Nói chung là những ngày đầu ấy là mọi người là thấy khó khăn, lo lắng.
Giữa lúc cuộc sống bình thường của người dân bị đảo lộn, lòng dân bị sao động nhiều nhất, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, phường Phan Đình Phùng đã lập tức triển khai các biện pháp cần thiết để giúp an dân. Nổi bật trong số đó chính là việc thành lập ngay 2 tổ COVID cộng đồng do 5 người sống trong khu vực bị phong tỏa đảm nhận. Đây đều là những người dân bình thường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất cao, nên khi thấy khu vực nhà mình bị phong tỏa, đã tự nguyện đứng ra để đảm nhận những công việc vì cộng đồng. Đều đặn mỗi ngày, các tổ đều tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu phố, thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, đi đến từng nhà đo thân nhiệt cho tất cả mọi người. Đặc biệt để góp phần ổn định đời sống cho các hộ dân, hàng ngày các tổ cũng nhận nhiệm vụ thống kê, lập danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết của từng gia đình trong khu vực cách ly để chuyển ra cho các đồng chí trực tại 3 chốt kiểm dịch ở đầu ngõ nhờ mua hộ. Đối với các hộ gia đình có con em chuẩn bị tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2021, cũng được tổ giúp đỡ bằng cách chuyển giúp các loại hồ sơ, giấy tờ dự thi ra bên ngoài để lực lượng chức năng của phường đi nộp hộ, đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Chính sự hoạt động tích cực của tổ COVID cộng đồng đã giúp 43 hộ dân trong khu vực bị phong tỏa dần lấy lại tinh thần, yên tâm chấp hành tốt các quy định trong khu vực cách ly xã hội. Nói về tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong tổ COVID cộng đồng, ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các đồng chí rất nhiệt tình, không đòi hỏi cái gì chế độ chính sách gì cả. Khi biết được thông tin đấy là phường đã thành lập cái tổ trong đấy để giúp đỡ nhân dân thì các đồng chí đều xung phong.
Còn chị Lưu Thị Hương Thu, một trong 5 thành viên của 2 tổ COVID cộng đồng đặc biệt này, chia sẻ rất giản dị.
Bản thân tôi với các thành viên ở trong cái tổ COVID cộng đồng này là đều tham gia tích cực trong cái công việc chống COVID của phường cũng như là của thành phố này ra. Thì nó rất là vui vẻ và không có ngại công, ngại việc gì cả. Cũng đóng góp một cái phần nào đó để cho kiểu như là nhân dân cho người ta đỡ lo sợ ấy.
Với mục tiêu giữ ổn định đời sống cho nhân dân trong khu vực bị cách ly xã hội, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, UBND phường Phan Đình Phùng đã trích trên 20 triệu đồng từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của phường để tặng cho mỗi hộ gia đình tại ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu, 20kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác. Riêng đối với 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở trong khu dân cư, được các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường và tổ dân phố cung cấp miễn phí đầy đủ các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay chăm lo đời sống cho người dân trong vùng phong tỏa. Cùng với việc giữ ổn định tâm lý cho người dân, ngay từ 21 giờ ngày 17 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của thành phố, UBND phường Phan Đình Phùng lập tức thành lập 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, nhằm khoanh vùng cách ly ngay khu vực ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu và các tổ dân phố 10, 13, 14 của phường. Tại đây mỗi ngày đều có 3 ca trực, mỗi ca có 10 người, gồm các lực lượng công an, cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể, y tế phường, y tế thôn bản, thôn đội trưởng, dân quân thường xuyên túc trực để kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và thành phố, xử lý và đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện vật chất thiếu thốn, khắc nghiệt của thời tiết, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hơn 140 người được huy động đã luôn nỗ lực vượt nắng thắng mưa, quyết không rời chốt vì tất cả đều xác định nhiệm vụ chính trị mà mình được giao là rất quan trọng. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Như Thủ tướng nói là chống dịch như chống giặc, cho nên chúng tôi xác định là khó khăn vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Dù khó khăn nào vẫn hoàn thành, ca trực chúng tôi vẫn đảm bảo. Cái bạt này báo chị nó sập xuống, vâng, nửa đêm nửa hôm vẫn phải coi soi đèn mà dựng lại để mà đảm bảo cái việc giữ chốt chứ không lơ là một tí nào.
Những nỗ lực hết mình của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã và sự đồng lòng nhất trí của người dân địa phương đã tạo thành nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng quan trọng, giúp 15 ngày bị cách ly xã hội tưởng dài nhưng đã trở thành rất ngắn. Và rồi niềm vui cứ hiện hữu dần khi cả 3 lần mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của tất cả trên 130 cư dân sinh sống tại ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu đều cho kết quả âm tính. Đúng 17 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021, toàn bộ 3 chốt kiểm soát dịch tại khu vực đã được dỡ bỏ theo quyết định số 6613 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong niềm hân hoan vui sướng khi cuộc sống được trở lại bình thường, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn rất xúc động khi nói về những người đã tận tình giúp đỡ nhân dân trong những ngày đã qua.
Bà con rất là cảm động trước cái hành động của các đồng chí là tham gia chống dịch, rồi các tình nguyện viên tham gia hoạt động cộng đồng y tế, tinh thần phục vụ, đặt cái quyền lợi của cộng đồng lên tất cả. Những cái hôm mà nóng 40 độ mặc cái bộ quần áo gọi là chống dịch ấy, nào thì đẩy rác rồi đi đo nhiệt độ, nói chung là thấy vất vả lắm. Nói chung là thì vì nhân dân phục vụ.
Những ngày thực hiện cách ly xã hội tại khu vực ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu thuộc tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã khép lại. Nhưng nhìn lại những ngày tháng đó, chúng ta có quyền tự hào vì trong lúc khó khăn, dịch bệnh nguy hiểm nhất thì tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân địa phương vẫn luôn ngời sáng. Sợi dây đoàn kết ấy đã giúp cho việc thực hiện cách ly xã hội dù phải cách mặt nhưng không hề bị cách lòng và trở thành cội nguồn sức mạnh để toàn xã hội vượt qua đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tiếp tục phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Thịnh Đức, Tân Thịnh, Quan Triều. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Ngày 21 tháng 7 năm 2021, bà Đặng Thị Liên sinh năm 1964, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0528-720-297 của một người đàn ông giới thiệu tên là Thắng, làm việc tại ngân hàng MB và có thể cho bà Liên vay số tiền 100 triệu đồng. Do có nhu cầu vay vốn nên bà Liên đồng ý và được hướng dẫn tải ứng dụng An Tín, điền các thông tin cá nhân. Ngày 23 tháng 7 năm 2021, bà Liên nhận được thông báo hồ sơ vay của mình đã được duyệt và đối tượng Thắng có yêu cầu bà Liên chuyển tiền vào một tài khoản thuộc ngân hàng MB mang tên Dương Văn Thế để chứng minh tài khoản chính chủ. Bà Liên đã hai lần chuyển số tiền 20 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau khi bà Liên chuyển tiền mà không vay được tiền, nghi ngờ mình đã bị lừa nên bà Liên đã đến cơ quan công an trình báo.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 82 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 324 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 45 trường hợp vi phạm, thu 9 triệu 800 nghìn đồng, nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 411 ca với 1.862 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 3 triệu đồng. Bắt 13 vụ 14 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,257 gram heroin, 6,146 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 82 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 9 xe mô tô, 72 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, một trường hợp chở hàng quá chiều rộng, một trường hợp không đeo khẩu trang, xử lý phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu trên 81 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 234 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 73 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mà còn xảy ra nhiều trên cả nước. Chúng thường lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một số bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo một cách tinh vi. Cho dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này, trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập về một số dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo bằng cách yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu vào một trang web giả mạo. Sau khi đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng dùng tài khoản đó liên lạc với người thân của chủ tài khoản lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn rồi chiếm đoạt. Giả mạo là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo cho nạn nhân đang có liên quan đến vụ việc phạm pháp hình sự, vi phạm giao thông và yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho cơ quan chức năng để xác minh, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai để giữ bí mật điều tra. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sẽ giao bán một số mặt hàng trên mạng, thường là mặt hàng có giá trị cao. Sau đó, khi nạn nhân chấp nhận mua hàng, sẽ yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc rồi mới chuyển hàng. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền xong, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội lấy tên người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen với nạn nhân. Chúng có xu hướng nhắm tới nạn nhân là phụ nữ, độc thân, nhẹ dạ cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau thời gian làm quen, nói chuyện tìm hiểu qua mạng xã hội để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng này nói muốn tặng quà, nhưng lấy lý do gửi quà từ nước ngoài về, cần tiền làm thủ tục hải quan, bưu điện, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sẽ chuyển một khoản tiền, khoảng 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người dân. Sau đó sẽ có đối tượng gọi điện liên lạc với nạn nhân, tự xưng là người đã chuyển nhầm và xin lại tiền. Thực chất đây không phải đối tượng đã chuyển tiền cho nạn nhân. Người dân rất dễ tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng đó. Sau 45 ngày, đối tượng đã gửi số tiền đó cho người dân sẽ gọi điện đến và thông báo rằng đây là một khoản vay với lãi suất cao, yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền 20 triệu đồng kia cùng với lãi suất. Nếu như người dân không trả lại, sẽ cho người đến đòi nợ hoặc trình báo lên cơ quan công an, từ đó ép buộc nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng. Để phòng tránh đối với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình và người thân trong gia đình những kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đến người dân một số biện pháp như sau. Không đăng nhập hoặc cung cấp tài khoản Facebook, Zalo tại bất kỳ đường link, ứng dụng nào. Khi tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, cần khóa ngay tài khoản hoặc thông báo cho người thân bạn bè để mọi người có thể phòng tránh. Cảnh giác khi có người thân sử dụng Facebook, Zalo, nhắn tin nhờ chuyển tiền, phải dùng nhiều biện pháp để xác minh đúng là người thân mới chuyển tiền. Cảnh giác khi nhận được thông báo trúng thưởng, nhận quà và yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục nhận quà. Không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ, không kết bạn nói chuyện với những tài khoản mạng xã hội mang tên nước ngoài, không quen biết. Khi mua, bán hàng trên mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc trước khi nhận được hàng và kiểm tra hàng. Không tin tưởng mua các mặt hàng có giá trị cao với mức giá rẻ. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin đó với mục đích gì. Tuyệt đối không nghe lời các đối tượng gọi điện, xưng danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, vì đây là hình thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.